Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Việt Nam quê hương mến yêu hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những ghi nhận của một người Việt tị nạn từ Hoa Kỳ về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách. Với cái nhìn tinh tế cộng thêm óc khôi hài, tác giả Phương Toàn đã diễn tả những điều tai nghe mắt thấy trong mấy tuần ông ở Việt Nam bằng một giọng miền Nam dí dỏm, phê phán nhưng không cay độc, và người đọc vẫn cảm nhận được cái tình của người viết đối với quê hương mình. Bài khá dài nên chúng tôi xin lược bớt để gửi đến quý vị bài ký sự Trời ơi duyên dáng Việt Nam của tác giả Phương Toàn.
Mấy người?
4. Hai Việt Kiều, hai Việt Cộng.
Đó là câu đối đáp giữa nhóm người vừa bước vào tiệm phở với ông chủ tiệm. Cách ăn nói ở Việt Nam bây giờ coi mọi tự nhiên và hình như họ không còn e dè gì nữa. Về nước, mặc bộ đồ lao động, da được phơi nắng 2-3 tuần, nám đen cho giống người Việt Nam, tôi ung dung ngoắt chiếc xe ôm và oách như người di cư. 54.
Đi Thủ Đức.
Gió chiều lồng lộng trên xa lộ Biên Hòa, chạy ngang khoảng cắt lái, chú xe ôm bắt chuyện.
Anh ở nước nào về đấy?
Tôi hỏi.
Anh tưởng tôi là Việt Kiều à? Tôi quê ngoài Hà Lam Linh đấy.
Anh nhất định tôi chẳng lừa được anh. Anh giải thích thêm.
Ra đường, hết cứ thấy ai băng qua lộ mà thập thò như con nít, nắm tay nhau 2-3 người như dân quê lần đầu ra tỉnh, thì chắc 100% họ là Việt Kiều đấy thôi.
Hôm về quê, vợ chồng tôi ra chợ cũng được chào đón bằng một câu rất niềm nở.
Dạ, mời anh chị Việt Kiều mua hộ cho em ít rau.
Tôi ngạc nhiên, nhưng con em giải thích.
Ai đời vào chợ mà mặt mày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Chợ quê có ai lại đi cả hai vợ chồng như thế? Mà có đi chăng nữa thì cũng người đầu chợ kẻ cuối chợ lo mua đồ mà về cho sớm. Chứ có đâu mà dẫn nhau nắm tay đi vô hàng rau nhìn quả khổ qua, ngó thúng cả pháo, rồi ngó cả đến bó rau rền như thế kia.
Phương Toàn viết.
Bao nhiêu năm xa nhà, về lại thì cái gì cũng lạ và dễ tức cười. Mà người ở nhà thì họ cũng cười cho cái lạ của mình.
Cái lạ ấy, chẳng hạn như cái bao điện thoại của ông bị người bạn cười chê.
Trông y như cái bao đựng đạn súng lục.
Như cái áo sơ mi kiểu Hawaii của ông thì bị chê.
Mặc vào trông cứ y như là phường tuồng.
Trời mùa hè Việt Nam nóng, con ông không muốn đi giày nên ông dẫn nó ra chợ Thái Bình mua đôi dép Nhật. Định tập cho nó trả giá cho quen. Hỏi giá thì bà bán hàng nói 4.500 đồng. Thằng bé ngơ ngác không hiểu nên ông phải thông dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt.
Giá 4.500 đó con, trả giá đi.
Thì thằng bé nói
đâu cần phải trả đâu, được rồi, mua đi, rẻ quá mà.
Những người chung quanh cười om lên, xúm lại coi thằng Việt kiều con đi mua đồ. Về mục ăn uống, thì nghệ thuật ẩm thực ở Việt Nam quá siêu đẳng rồi. Phương Toàn nói ông không đề cập đến những chuyện uống máu rắn, ăn bò cạp hoặc trích mật gấu, mà ông chỉ là một người bình thường, ăn những món ăn bình thường.
Muốn xài tiền triệu ư, mời bạn vào một tiệm steakhouse ở gần chợ Tân Định. Một miếng T-bone steak hơn 200 gram, giá rất là nhẹ nhàng là 250.000 đồng. Để ý thì thấy tiệm này có vẻ kỳ thị nặng. Trên bảng giá có đề thịt bò Mỹ 250.000, thịt bò Úc 225.000, thịt bò nội địa 180.000.
Miếng steak ăn vào, nuốt đến đâu, thấy nó nghẹn nghẹn đến đó vì giá cả là một, nhưng cũng tại vì nó giống như miếng thịt bò được bỏ trong microwave.
Còn nếu muốn xài tiền lẻ ư, xin mời bạn đi ăn cháo lòng bình dân với tôi. Tôi có quen biết cô bán cháo lòng ở quê. Trước năm 75, cô thuộc loại sắc nước hương trời. Thế nhưng, hồng nhan đa truân nên cô đã kẹt lại. Quán cô chỉ là một cái bàn làm bằng gỗ tạp nho nhỏ. Trên để mấy chai lọ lỉnh kỉnh như muỗng đũa, nước mắm, ớt. ngang chỗ cô ngồi là một nồi cháo đang sôi ọc ạch đặt trên cái cà ràng lửa liu riu. Là khách đặc biệt nên tôi được cô vồn vã hỏi thăm và ân cần đưa cho một đôi đũa không nằm trên ống đũa dân gian để trên bàn. Cô lau đi lau lại cẩn thận bằng một miếng rẻ và nói:
"Anh dùng đũa này sạch hơn."
Xin chú thích là đũa của cô có nhiều loại, là sạch, sạch vừa, rồi sạch hơn. Cháo thì bán giá từ 3.000 một tô. Dĩ nhiên nếu khách muốn thêm thịt, thêm lòng thì sẽ tính thêm tiền. Tôi ngồi đây ăn cháo mà ái ngại cho cuộc đời cô. Bởi vì cách đây hơn 20 năm, thấy cô đi ngoài đường thì tôi chỉ nhìn mà không dám nói vì nghĩ tới cái thân phận quản chế của mình. Chợt một bà đi ngang phía trước, bà bước bổng một chân và né sang phía trái. Tôi ngạc nhiên khi thấy động tác của bà, thế nên chú ý nhìn xuống mặt đường thì, eo ôi, một đống phân chó nằm thù lù ngay ở đó. Khiếp đảm quá, tôi bèn gài tờ giấy bạc vào dưới tô rồi cảm ơn cô chủ quán và vọt gấp. Dậm đứng lên thì cũng vừa lúc cánh cửa sắt phía sau lưng cô hàng mở ra, một mùi nồng nặc xộc vào mũi tôi. Thì ra đây là cửa hàng bán phân bón và thuốc trừ sâu rầy. Cô hàng chỉ thuê cái phía trước trái hiên để bán cháo vào buổi sáng. Khách hàng của cô ấy thế nhưng cứ tự nhiên ăn uống kế bên những bao phân và những chai thuốc sâu độc hại. Và mỗi lần xe đò chạy ngang, bụi tung lên mù mịt. Thế nên mùi phân bón cũng vì thế mà bớt đi phần nào.
Đây là vài nét Phương Toàn chấm phá về một khía cạnh cuộc sống xã hội hiện nay.
Ở cái thời kỳ gọi là chống Mỹ cứu nước, cứ ra đến ngõ là gặp anh hùng. Còn bây giờ đến quán cà phê, vô tiệm phở hay lúc đến thăm người quen thì đều nghe người ta nói về những tỷ phú. Hầu hết đều là chuyện nhà cửa đất đai, nào là giá 1 mét vuông đất từ 1 triệu vọt lên 5 triệu, mà có người sở hữu đến 7.000 mét vuông. Lại nghe chuyện ông kia mua một miếng đất 50-70 ngàn cách đây mấy năm, mà bây giờ nếu bán thì cũng được ít nhất 2-3 tỷ đồng.
Phương Toàn kể, ông đang ngồi ở quán cà phê thì một anh cò đất xề tới gạ.
Ở bên kia có miếng đất 3.000 mét. Nếu như anh trả chừng 500 ngàn một mét, tức là 1,5 tỷ, thì là nó bán ngay. Bảo đảm với anh, chỉ tháng sau thôi là anh sẽ bán được tới 3 tỷ. Nếu mà không vô mánh như vậy thì thằng này xin làm con anh.
Phương Toàn viết:
"Trời ơi, cứ nhìn cái cặp mắt láo liên của anh ta là tôi đã ngán rồi. Mà nó lại còn xin làm con tôi nữa, thì tôi xin chạy mất dép."
Tác giả cho rằng, cứ chỉ nghe nói không thôi, thì thấy tiền ở Việt Nam sao mà dễ kiếm quá.
Hôm tôi lại nhà người thân, anh này đã đặt cọc xong để mua một miếng đất 40.000 đô, thì bỗng dưng có một anh bá vơ chạy xe tới đưa cho anh coi một bản đồ quy hoạch, mà trong đó có chỉ rõ miếng đất kia, miếng đất anh đã đặt cọc, đã bị quy hoạch để làm công viên và nhà thể thao. Anh bá vơ này nói: "Em thấy anh tính mua thì thương mà báo cho biết vậy. Mai mốt mà có mất đất thì đừng trách là thằng em không báo trước."
Ông nghĩ bụng: "Trời ạ, bây giờ còn biết tin ai?" Bên cạnh những người nói chuyện tiền tỷ thì lại có những cảnh lầm than quá sức. Gia đình tác giả có làm bữa tiệc đãi bà con họ hàng lối xóm nhân dịp chúc thọ mẹ ông được 90 tuổi. Sau bữa tiệc, có một số lon bia để bán ve chai. Cháu ông gọi chị mua đồ nhôm vô. Hai người nói gì đó rồi chị ta tất tả ra đi, khoảng 2 giờ sau trở lại. Chị cho biết vì không đủ tiền nên phải về vựa để vay thêm.
Vựa ở đâu? Vay như thế nào?
Dạ, cũng gần. Cách đây 5 cây số, đi xe ôm có 3.000 đồng hà. Vay rồi chiều về bán lại, trả họ tiền lời.
Ủa vậy sao hồi sáng chị không đem về bán cho họ, rồi mai hãy đem tiền vô đây trả?
Dạ, tôi sợ cô nhỏ không chịu.
Khi bán cả số lon như thế tính ra chưa tới 100 ngàn. Tác giả nói: "Thôi, khỏi đếm nữa. Cô cứ đưa cho con nhỏ 20 ngàn thôi, thiếu bao nhiêu thì tôi bù cho." Cô mua lon nhôm, ngước lên nhìn ông rồi ứa nước mắt, nói nhỏ:
"Cảm ơn anh."
Vừa lúc đó, tác giả kể mẹ ông bước ra hàng hiên vì có tiếng người đàn bà la chói lói ở phía trước bờ sông, rồi một người chạy như bay vô sân la lên: "Cứu mạng, Bà ngoại ơi, ngoại có thuốc gì cho đứa con của con mấy viên không thôi nó chết mất. Mẹ của ông hỏi.
Con chị bị đau gì mà đến nỗi chết? Mà tôi đâu biết thuốc gì mà cho.
Dạ, nó đang dịch đùng đùng ở dưới ghe kia kìa. Không có thuốc thì chắc là chết mất.
Tác giả nói xen vào.
Ở nhà chỉ có thuốc cảm thôi, chứ có thuốc gì đâu mà cho. Sao chị không đem cháu lại trạm y tế coi?
Dạ, thuốc cảm cũng được à chú hai. Ở trạm y tế họ đâu có cho cái gì đâu.
Tôi chỉ có thuốc cảm để cho người lớn thôi, chứ không có thuốc cho con nít.
Dạ, chú hai cho con đi. Con về con bẻ làm hai, cho thằng nhỏ uống cũng được mà.
Tác giả vào lục trong túi, lấy ra chai thuốc Tylenol đưa cho chị đàn bà này, thế nhưng cũng vẫn ngần ngại và nói thêm. Thuốc này là thuốc dành cho người lớn. Tôi sợ là con chị con nít uống vô không hạp. Chị đàn bà sợ tác giả đổi ý, thế nên đưa tay chụp vội chai thuốc trên tay, vừa chạy vừa nói.
Dạ không sao đâu, con cho nó uống mỗi lần nửa viên.
Tác giả kể thêm ông thấy những người thợ gặt mướn tạm trú bên bờ kinh hoặc ngủ dưới ghe. Và những người này họ đã ra ruộng từ khi còn tối trời. Có người mang theo cả đứa con mới sanh chưa được đầy tháng. Thằng bé cứ nằm chồng chân ngọ ngoại trong cái thúng, phơi nắng cả ngày, mặc dù có tấm mũ cao su che phất phơ ở trên đầu. Thỉnh thoảng khóc ré lên thì bà mẹ vừa làm vừa chép miệng.
Chắc thằng nhỏ bị kiến lửa chích á.
Tác giả kể lại là em gái ông kể cho nghe một chuyện khó tin nhưng mà có thật. Một thằng bé 13 tuổi vào nhà bà ngoại với chiếc giỏ đeo tỏng ten ở trên ghi đông xe đạp. Bà ngoại hỏi.
Mày có cái gì đem vô cho tao đó Tèo?
Dạ, con không có gì cho ngoại hết. Má con nói là đem em con vô ngoại chôn giùm.
Thì ra, má nó nghèo quá, không có đất chôn con, nên mới bỏ đứa nhỏ vô cái bị cói, kêu nó đem vô nhờ bà ngoại chôn. Dưới tiểu tựa Ấp Văn Hóa, Phương Toàn kể, ở khắp miền quê, đâu đâu ông cũng thấy nhiều khẩu hiệu, thỉnh thoảng lại có tấm áp phích lớn, đề là Ấp Văn Hóa. Đó là những ấp đã đạt đủ những tiêu chuẩn gì đó về nếp sống văn minh, tiến bộ, xóa nạn mù chữ, v.v. Ông đến nhà bạn chơi cũng là một ấp văn hóa, và ông chứng kiến cảnh hai đám người chửi lộn nhau, to tiếng, và họ dùng toàn những lời lẽ dễ sợ. Ông trêu bạn ông.
Dân xóm mày sao chửi tục quá vậy?
Thì bạn ông nói.
Họ không phải dân ở đây đâu. Họ ở ấp văn hóa bên kia mà qua đây để gặt mướn thôi.
Ông lại nói dữ.
Ở ấp văn hóa mà còn chửi nhau hả?
Bạn ông cười.
Càng ở ấp văn hóa, người ta càng chửi tục điệu nghệ hơn bạn ơi.
Dưới tiểu tựa Thương quá em bé Việt Nam, Phương Toàn kể chuyện. Ông đi ăn sáng ở lề đường Phan Thanh Giản thì một em bé chừng 12-13 tuổi cứ quẩn quanh mời ông mua vé số. Gương mặt và ánh mắt của em trông rất tội nghiệp. Sau khi từ chối vài lần vì biết nếu mình mua của em này thì vô khối người khác sẽ đổ xô vào mời mua. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt vang lơn của em, lòng thương người của ông nổi dậy. Ông muốn mua giúp em bé để hôm nay em có thể về sớm một bữa. Ông hỏi.
Bình thường em bán đến mấy giờ thì hết sấp vé số này em bé?
Dạ, thường thì ít khi hết lắm. Nhưng nếu còn dư, cháu phải đem về trả cho đại lý trước 3 giờ chiều, nghĩa là trước khi sổ số.
Phương Toàn nói, ông nghe em kể từ sáng tới giờ mới bán được có 3 tấm, còn lại 97 tấm. Bèn kêu em đếm lại xem còn bao nhiêu tấm vé số thì ông mua hết cho để hôm nay em có thể về nhà nghỉ. Trong lúc Phương Toàn ngồi ăn, thì em bé ngồi đếm từng tờ và nói rằng còn đúng 97 tấm vé số, giá 5.000 một tấm, vị chi là 485.000. Ông bèn lấy 500.000 đồng ra đưa luôn cho em bé và nói rằng khỏi thối. Thằng bé sung sướng, cảm ơn rồi lách vào dòng người xuôi ngược trên phố đông nghẹt những xe và người. Và Phương Toàn cảm thấy đúng là sáng nay tươi hồng. Trời không có mây và ông tiếp tục ăn bữa ăn sáng tuyệt vời.
Buổi chiều ông về nhà móc sắp vé số ra đưa cho các cháu thì có đứa hỏi.
Bác mua hết thảy bao nhiêu tấm?
Thằng nhỏ biểu là 97 tấm.
Thế bác có đếm không?
Đếm làm gì?
Ồ vậy là bác bị nó lừa rồi. Chỉ có 75 tờ thôi bác ơi.
Phương Toàn nghĩ ngợi và thấy tội nghiệp cho thiếu niên Việt Nam bị thất học ngần ấy tuổi rồi mà đếm có mấy chục tấm vé số, hãy còn sai. Thế nhưng các cháu ông thì vừa cười vừa la.
Ê, bác Việt Kiều mà bị thằng bán vé số nó lừa bác ơi.
Ông phân vân nghĩ ngợi.
Không lẽ thằng nhỏ đó nó lại nỡ lừa tôi? Mà tại sao nó lại nghĩ ra cái kế lừa tôi mau như vậy được? Hay là nó đã lừa quá nhiều người như vậy rồi?
Phương Toàn và nhà sách mua một số sách báo mới xuất bản năm 2006. Ông kể.
Trong thời chiến tranh, nếu như phải viết để tuyên truyền thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ đâu cần phải làm vậy nữa. Vậy mà vẫn cứ có những câu chuyện hay ký sự về thời chiến. Chẳng những đã không được thi vị hóa một chút nào mà lại toàn nói những chuyện mà người đọc bình thường cảm thấy tội nghiệp cho tác giả. Như bà Mã Thiên Đông viết cuốn Chuyện giờ mới kể, nói về những cuộc khủng bố hay những toán đặc công đột nhập vào Sài Gòn khoảng thập niên 60 hay Tết Mậu Thân. Tôi đọc mà có cảm tưởng là bà ta bị bệnh hoang tưởng, hay là cái xã hội này đã làm cho bà và cả một thế hệ cùng thời bà có những suy nghĩ như vậy. Bà kể cứ chỗ nào mà đám xung kích nội thành có mặt thì bên phe quốc gia kể như tàn đời cô Lựu. Chỉ có nửa tiểu đội đặc công tấn công vào đài phát thanh thôi mà họ tả xung hữu đột, bắn cháy một xe nồi đồng. Quân địch bị chết 38 người, còn lính bị thương thì nằm la liệt khắp nơi. Các chiến sĩ xung kích còn rất trẻ, chỉ mới 17-18 tuổi. Ban đầu tôi tưởng rằng bà tả nhân dân anh hùng của Sài Gòn nổi dậy, thế nên họ rành rẽ đường đi nước bước như thế. Nhưng mà tác giả lại tiết lộ đó là những du kích ở làng Trung Hòa Hạ, ở dưới miệt Củ Chi, Hậu Nghĩa. Trước giờ nổ súng 15 phút, họ còn ở cách đài phát thanh 100 thước, được hứa hẹn đại quân sẽ tiếp viện. Chỉ cần họ giữ vững được 15 phút thôi.
Bà Mã Thiên Đông còn viết một cuốn sách quái đản, tự đề Kẻ bị CIA cưa chân 6 lần.
Chuyện này kể lại là Mỹ dùng 10 chiếc trực thăng đổ quân để chặn bắt một anh giao liên trong rừng. Họ bị thiệt hại một máy bay lên thẳng và chết mấy chục quân. Khi bắt được anh giao liên này, họ mừng lắm. Chở ngay về Sài Gòn cho ở trong một biệt thự tráng lệ. Hứa hẹn rằng nếu anh chịu khai báo thì sẽ tưởng thưởng cặp lon trung tá cho 100.000 đô la với 10 người con gái đẹp phục vụ ngày đêm. Dĩ nhiên, câu chuyện lâm ly ở chỗ là các anh vẹm con giao liên này đã thấm nhuần lý tưởng của bác và đảng, thế nên quyết liệt từ chối những thứ kia. Thế là CIA đem anh đi cưa chân đến 6 lần, mỗi lần cưa một khúc. Một anh bác sĩ ngụy còn dọa đều khi cầm cái cưa dứ dứ và nói cắt tới chỗ này, mong cho anh sợ mà khai hết bí mật ra.
Đọc xong những đại tác phẩm này, Phương Toàn lẩm bẩm.
Sách báo như thế mà cũng bày đặt viết rồi đem xuất bản.
Vợ ông cười mũi. Sách vớ vẩn như vậy mà cũng có người mua đọc, rồi tức mới hay chứ.
Tiếp theo trong đoạn mang tiểu tựa Người xưa lối cũ, Phương Toàn kể có người về Việt Nam đi thăm thắng cảnh quê hương, có người về để kiếm thế hưởng thụ ăn chơi. Cũng có người theo ông về vì tình cảm sâu đậm đối với thân nhân bạn bè năm cũ. Và thoáng đâu đó có người muốn tìm về để ôn lại một mối tình xưa. Phương Toàn kể ông đi theo người bạn đến nhà người xưa của người bạn mình. Khi bước chân vào con hẻm cụt có bóng mấy cây khế rợp mát, chân người bạn bỗng bước líu ríu như lê không nổi. Đến trước một căn nhà có cây ngọc lan tỏa bóng, thấy có một người đàn bà đang quét lá. Tác giả với tay bấm chuông, chứ người bạn của ông Thịnh y như người mất hồn. Người đàn bà đang quét dừng chổi hỏi:
"Hai ông kiếm ai?"
Bạn Phương Toàn trả lời: "Dạ thưa bác, cô Hằng có ở nhà không ạ?" Người đàn bà vừa mở cổng vừa ngờ ngợ:
"Anh là ai mà biết Hằng?"
Bạn Phương Toàn vội nói ngay: "Trời ơi, bác không nhớ cháu hay sao bác? Cháu là thằng Thịnh hồi trước đây. Hồi đó cháu hay kèm cho Hằng lúc mà Hằng thi tú tài đó." Cây chổi trên tay người đàn bà rớt xuống đất. Hai tay bà ôm chầm lấy Thịnh, tiếng khóc òa ra:
"Trời ơi anh Thịnh, em là Hằng đấy mà."
Thì ra qua hơn 30 năm, cô Hằng ngày xưa nay đã hơn 50 tuổi rồi. Thời gian tàn phá chẳng chừa một ai. Phương Toàn kể tiếp, về đi lại trên bờ con kinh xưa, ông gặp một thiếu phụ bồng con trên tay. thôi, đúng là người vợ của bạn ông hồi xưa. Ông bèn sang sái hỏi, xin lỗi chị có phải là chị Độ không? Anh chị hồi này khỏe chứ? Người đàn bà ngơ ngác vài giây, rồi lý nhí.
Dạ thưa, Độ là tên của ba má cháu.
Ôi, Phương Toàn than, đúng là từ thức về trần, tôi đã quên bén đi mất là mình đã xa quê hương đến một thế hệ rồi.
Vận nước xoay vần, có những người đi xa, có những người còn ở lại. Bài Tình Già của Phan Khôi sao mà thấm thía quá thể.
24 năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa, dưới ngọn đèn mờ trong gian nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau than thở.
Còn bây giờ là cảnh
24 năm sau, tình cờ quê cũ gặp nhau, đôi mái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được.